Tối ấy, Nghi Hòa tự kiểm tra lại đoạn vải có nhịp dừng khung. Cô ghi khoảng cách nhưng không suy diễn xa hơn. Cái cô có là hai đường dấu chưa gặp nhau, sổ men nói quy trình tại bể không có bước pha tổng hợp. Nhịp dề có thể nhận diện cuộn thật nếu tìm được mẫu so sánh. Cả hai đều chưa giải thích thứ đã cho kết quả ASO. Chính khoảng trống ấy buộc cô giữ cuộc khiếu nại mở. Sang kế tiếp, các bể vẫn cần chăm sóc trong khi hạn nhận sợi của Tàng Lam đã hết. Quyền ưu tiên thu mua chính thức bị hủy. Sợi đang lên men trở thành hàng không có đầu ra trước thời hạn kỹ thuật. Một tổn thất không thể xóa chỉ bằng việc sau này sửa lại hồ sơ. Trên màn hình quảng cáo tại khu giao dịch nguyên liệu, Đường Mạn Chi xuất hiện trong màu áo lam sắc lạnh, được giới thiệu là trưởng phòng phát triển dòng tràm bền màu mới của Tụ Hải. Người học trò từng đứng cạnh Nghi Hòa bên bể men, nay nhìn thẳng vào ống kính và hứa về một tiêu chuẩn màu sẽ thay đổi thị trường. Tống Nghi Hòa xem hết đoạn quảng cáo của Tụ Hải hai lần. Lần đầu cô nghe lời giới thiệu Đường Mạn Chi như người tạo ra một bước tiến mới. Lần sau cô tắt tiếng, chỉ nhìn cách mẫu vải được gấp, cách ánh sáng lướt trên bề mặt và độ đồng đều gần như tuyệt đối của màu lam. Cô không để cảm giác bị học trò thay thế dẫn mình đến kết luận hóa học. Một hình ảnh quảng bá không phải phép đo. Điều cô cần trước hết vẫn là lời giải thích về quy trình lấy mẫu. Bởi Mạn Chi từng tham gia chuẩn bị các lô trình diễn và có thể biết mẫu hồi thanh đã được tiếp nhận ra sao.